Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa cùng toàn thể đại chúng, ở tuần trước thì chúng ta học về cái bài đó là không cúng dường thỉnh pháp. Nghĩa là người Phật tử thì khi chúng ta biết có một vị Pháp Sư từ nơi phương xa đến thì mình phải là cung kính, mình thỉnh vị thuyết Pháp Sư đó thuyết Pháp cho mình nghe. Bởi vì nghe Pháp nó có rất nhiều những cái điều lợi ích. Và nếu như mà mình có được những cái nhân duyên mà nghe Pháp mà mình không có cung thỉnh, không cúng dường cho Pháp Sư thì mình sẽ mắc cái lỗi mà trong giới Bồ Tát thì gọi đó là mình phạm vào cái tội khinh. Bởi vì nếu như chúng ta cúng dường cho vị Pháp Sư thì được cái phước rất là lớn. Thì trong kinh Đức Phật có kể lại một cái câu chuyện trong quá khứ, đó là một hôm có một cái vị là người bán nhang. Cái anh chàng thanh niên này thấy một cái chú tiểu ở trên núi, mỗi ngày thì mỗi đi từ trên núi đi xuống dưới làng thì vừa đi mà vừa học cái bài kệ. Nghĩa là vừa đi mà vừa là học những cái bài kệ đó. Thì vị này mới hỏi cái chú tiểu là vì sao mà chú vừa đi vừa học bài kệ ngày nào cũng như thế. Chú tiểu mới kể rằng là sư phụ của chú tiểu dạy chú tiểu là mỗi ngày là phải học thuộc một bài kệ và mỗi ngày phải là đi vào làng để mà khất thực. Nghĩa là khất thực mang gạo về để cho chư tăng tại trú xứ đó. Thì cái vị mà cho là cái người thanh niên mà bán nhang đó mới hỏi cái chú tiểu, nếu như một ngày mà chú tiểu vừa đi khất thực mà vừa học kệ thì là học được mấy bài? Thì chú tiểu mới nói là mỗi ngày sư phụ dạy là phải học một bài, vừa đi khất thực và vừa thuộc một bài kệ. Rồi cái vị này hỏi, nếu như mà mỗi ngày mà chú không đi khất thực, chỉ ở nhà, chỉ ở chùa để mà học kệ thôi, là học được mấy bài? Thì chú tiểu nói, nếu như mà dành trọn thời gian để học thì mỗi ngày có thể thuộc được 10 bài. Thì cái vị bán nhang này mới nói là nếu như vậy thì từ nay trở đi thì chú khỏi cần phải đi xuống làng để mà khất thực. Nghĩa là cái vị này sẽ phát tâm hỏi là chùa cần mỗi ngày cần cái lượng gạo là bao nhiêu, thì vị này là mỗi ngày sẽ mang cái lượng gạo đó lên để cúng dường cho cái ngôi chùa đó. Và vị chú tiểu này thì nhờ không đi xuống khất thực, do đó là mỗi ngày thuộc được 10 bài kệ. Nhưng mà cái phước đức của mỗi ngày một cái phần gạo để cúng dường đó trợ duyên cho chú tiểu mà học kinh học kệ, cái phước đó được rất lớn. Do đó là kiếp sau của cái chú mà bán nhang á, mà cúng dường gạo là Tôn giả A Nan. Nghĩa là Tôn giả A Nan nhờ cái nhân duyên đó mà cái lúc mà sinh ra gặp thời Đức Phật mới là một vị đa văn đệ nhất. Do vậy là cái phước đức mà cúng dường trợ duyên để được góp phần vào trong cái việc mà hoằng truyền chánh pháp, học hội giáo pháp, đó là rất lớn. Đức Phật kể lại câu chuyện tiền thân của A Nan như thế. Do đó thì đối với cái người mà chỉ mà cúng dường trợ duyên là được cái phước như thế rồi. Còn nếu như mà cái người mà học được những bài kệ đó, nghe được những cái bài kệ đó để áp dụng vào trong cái đời sống tu học của mình thì phước đức nó sẽ lớn lao như thế nào? Thì đó là cái nội dung mà chúng ta sẽ tìm hiểu ngày hôm nay. Đó là giới mà đi nghe Pháp, hay còn gọi là không đi nghe Pháp. Nếu như mình đi nghe Pháp thì mình sẽ đạt được những điều lợi ích. Còn mình không đi nghe Pháp thì mình vi phạm vào cái điều giới này. Mà trường hợp nào là vi phạm, trường hợp nào là không vi phạm? Mà tại sao mà Đức Phật lại chế cấm cái vấn đề mà bắt buộc cái hàng tân học, những vị mới thọ trì giới Pháp phải đi nghe Pháp? Ở giới thứ bảy này là nói về tội ở nơi khác có thầy thuyết kinh giảng Pháp mà không đi nghe. Việc học giáo lý nghe Pháp đối với người Phật tử mới học Phật Pháp, nhất là hàng Bồ Tát mới phát tâm, đó là rất quan trọng. Bồ Tát mới phát tâm chưa thông hiểu về giáo lý cũng như là về giới luật, nên những điều ngăn cấm hay những điều mà khai mở trong giới Pháp tất cả đều chưa rõ. Do đó là cần phải đến các nơi để mà tham học, để thành tựu cái đạo hạnh cho chính mình. Ở đây chúng ta nhớ là Đức Phật chế cho cái hàng tân học Bồ Tát. Hàng tân học Bồ Tát nghĩa là những vị mới thọ trì giới Pháp Bồ Tát thì cần nên học, học để biết chỗ nào khai, chỗ nào giá, nghĩa là chỗ nào là được khai mở, chỗ nào là phải giữ gìn. Rồi khi chúng ta mà giữ gìn, có những điều nó sơ suất xảy ra thì trường hợp đốc phạm, nó phạm vào cái tội nặng hay là tội nhẹ, tội cố ý hay là tội vô tình, rồi chúng ta được cái phước nếu như chúng ta gìn giữ điều giới này. Còn nếu như chúng ta mà lỡ vi phạm thì một cái việc nó rất đơn giản là chúng ta không đi nghe Pháp, nhưng mà nó gây cái hại như thế nào? Thật ra cái hại của không đi nghe Pháp là rất lớn. Thì đó là cái vấn đề mà Đức Phật chế cấm cái điều giới này đối với Phật tử thọ trì giới Pháp Bồ Tát. Văn của điều giới Đức Phật dạy: nếu Phật tử hàng tân học Bồ Tát, phàm nơi nào, chốn nào có giảng kinh luật, phải mang kinh luật đến chỗ Pháp Sư để nghe giảng và thưa hội. Hoặc nơi núi rừng, hoặc trong rừng cây, vườn, cây, chùa, nhà, dân dân, tất cả những chỗ có thuyết Pháp đều phải đến nghe học. Nếu Phật tử không đến nơi ấy để nghe Pháp cùng thưa hội thì phạm tội khinh công. Nghĩa là nếu như không đi thì phạm tội, nhưng mà ở mức độ là nhẹ. Đầu tiên chúng ta tìm hiểu đó là tân học Bồ Tát. Tân học Bồ Tát là người là mới thọ trì giới Pháp Bồ Tát, chưa biết rõ về cái việc mà phạm khinh hay là phạm trọng của giới Pháp. Như chúng ta nói, nếu như mà chúng ta không có một cái lớp học này thì chúng ta dường như là mình mờ mịt về giới Bồ Tát. Mình không biết cái điều giới nào là của Phật tử tại gia, không biết cái điều giới nào là của người xuất gia. Rồi có những điều giới như chúng tôi nói là học về giới Bồ Tát nó khó hơn là những cái cấp độ giới khác. Bởi vì bảy chúng cùng thọ trì, nghĩa là người tại gia và người xuất gia đều thọ trì chung những điều giới này. Do đó trong 58 điều giới Đức Phật chế định, có những điều giới nó thuộc về của người xuất gia, có những điều giới thuộc về người tại gia, có những điều giới thì nó tại gia và xuất gia thọ trì, nghĩa là thọ và gìn giữ là giống nhau. Nhưng mà bên cạnh đó có những điều giới tại gia và xuất gia cùng thọ chung một điều giới đó, nhưng mà gìn giữ hay là kết cái việc phạm thì không giống nhau.
Do đó nếu như chúng ta không học thì chúng ta sẽ không phân biệt được những điều này. Do đó là Đức Phật dạy cho chúng ta là chúng ta phải đi học, chúng ta phải nghe giảng. Mà nghe giảng là phải thông hiểu. Chứ chỗ nào mà không thông hiểu mà ghi nhận cái sự không thông hiểu đó thì đó cũng là không đúng pháp. Mà điều nào mình chưa thông hiểu thì mình phải trình bày, mình phải thưa hỏi. Cái nghi vấn nào mà chưa được giải đáp thì mình cần phải làm cho sáng tỏ nghi vấn đó, tránh cái việc mà hiểu mờ mịt dẫn đến trường hợp là sai phạm. Do vậy khi mà giới đàn mà vừa khai mở truyền giới Bồ Tát xong thì ban tăng sự mới mở ra cái lớp học này cho chúng ta, để những người mà vừa thọ trì giới pháp theo học cái lớp này, để chúng ta nắm vững được cái thế nào là khai, thế nào là giá, thế nào là trì, thế nào là phạm, cái thế nào là trọng, thế nào là khinh. Những cái vấn đề này không biết chúng ta đã nắm vững chưa. Khai giá trì phạm hoặc là trọng khinh. Trọng là nói về 10 điều giới trọng, khinh là nói 48 giới khinh, nghĩa là thuộc về cái thiên nhẹ. Còn khai là có những trường hợp mà Đức Phật khai cho, Đức Phật ngăn cấm điều đó, nhưng mà Đức Phật khai cho có những trường hợp là mình được làm. Ví dụ như là cái giới nói dối. Nói dối là không được nói sai sự thật. Nhưng mà có những trường hợp mà mình nói sai sự thật mà đem lại cái sự an lạc lợi ích cho mọi người thì trường hợp đó mình được quyền. Hoặc là Đức Phật giới cấm là không được uống rượu. Nhưng mà nếu như bệnh mà mình không có cái thuốc nào để trị khỏi cái bệnh này mà cần phải có rượu mà ngâm thuốc để uống để trị cái bệnh đó thì Đức Phật khai cho là mình được uống, nhưng mà uống trong thời gian trị bệnh, đó là khai. Còn khi mà thời gian mình hết trị bệnh thì Đức Phật cấm là ngày thường mình không được uống cái loại rượu này nữa, thì đó là giá. Giá tức là ngăn lại, không cho mình tiếp tục, không cho mình tiếp tục khai nữa, nghĩa là mình phải giữ gìn giống như là Đức Phật chế định. Thì nếu mà mình giữ gìn trang nghiêm những điều giới Đức Phật chế định thì gọi đó là trì, đó là trì giới. Còn nếu như mà mình không gìn giữ được những điều giới này để cho nó sai phạm, nó khiếm khuyết cái điều giới đó thì đó gọi là phạm. Do vậy thì khi mà chúng ta đến với cái lớp học này, chúng ta cần phải biết là khinh là trọng, là khai là giá, là trì là phạm. Còn muốn biết rộng hơn nữa thì phải biết thêm là danh, chủng, tánh, tướng. Những cái điều đó nó liên quan tới môn luật thì chúng ta cần phải biết những điều này. Rồi thế nào là dụng công tu hành, thế nào là phương tiện độ sanh. Nó có rất nhiều những cái việc mà chúng ta phải hiểu, là một vị Bồ Tát chúng ta phải hiểu. Còn nếu như mà chúng ta là một người thường chưa từng thọ trì giới pháp, chưa trở thành người Phật tử, thì chúng ta nhìn cái sự việc đó có thể mình không thông hiểu, mình hiểu theo cái quan điểm của mình. Ví dụ như giờ chúng ta đến các chùa vào những cái dịp Tết, mình thấy các chùa là tổ chức là ghi tên là cúng sao giải hạn cho các cái thiện nam tín nữ có nhu cầu. Mà mình là người có một chút kiến thức, mình nói rằng à cái này là mê tín, cái này là không phải của Phật giáo, mấy thầy làm như thế này nó là không đúng, mấy thầy chỉ là dụng công, chỉ là tu tập, chỉ là giảng dạy giáo lý, hướng dẫn cho mọi người tu tập mà thôi, mấy thầy không được làm những việc này, làm những việc này là sai. Có một người nói với chúng tôi rằng cái vị đó thấy dường như là trên cả nước, cả nước Việt Nam hiện tại có 17.000 mấy trăm ngôi chùa. Vị này nói rằng trên cả nước vị này thấy được có 1-2 ngôi chùa là thực hành đúng với lời Phật dạy. Bởi vì những ngôi chùa mà không thực hành đúng theo vị này thì nói đó, đó là những ngôi chùa là có đốt giấy tiền vàng bạc, những ngôi chùa đó có cúng sao giải hạn. những cái ngôi chùa làm như thế thì vị này nói là không đúng với tinh thần Phật dạy. Thì nếu như mà chúng ta mà không có học về giáo pháp, không có học về giáo lý, không có học về giới luật, thì chúng ta nghe cái lập luận đó có thể là nó thuyết phục chúng ta. Nhưng mà mình có học rồi, mình thông hiểu rồi, vì mình biết đó là cái phương tiện. Cái phương tiện, ví dụ như giờ một cái người mà người ta không có cái ý niệm là sẽ đi chùa lễ Phật, nhưng mà trong cái cuộc sống hàng ngày người ta chỉ muốn là được cái sự bình an mà thôi. Do đó là mỗi năm người ta chỉ đến chùa một lần ghi tên. Mà bây giờ mình nói là ghi tên cầu an giúp người ta, người ta nghe cái từ nó đơn giản quá thì người ta không chịu. Nếu mình chỉ ghi tên cầu an thì năm sau người ta không đến. Do đó là người ta có cái nhu cầu là cúng sao giải hạn để cho năm đó người ta được yên tâm. Do vậy vì cái phương tiện, do đó các chùa mới là ghi tên đáp ứng cái nhu cầu của người ta gọi là cúng sao giải hạn. Nhưng mà thật ra cái khóa lệ đó là gì? Tụng kinh dược sư để cầu an cho mọi người. Nhưng mà cái phương tiện là mình nói người ta là mình cúng sao giải hạn theo cái nghi thức đó, nhưng mà cái chính của chùa là tổ chức cái lễ tụng kinh dược sư cầu an đầu năm. Như vậy thì cái việc làm mà cúng sao giải hạn đó là một cái phương tiện. Người Phật tử chúng ta phải biết à, những cái ngôi chùa mà làm những cái nghi lễ đó là cái phương tiện để độ mọi người. Có nhiều người nói là đến chùa thì đến, không đến thì thôi, mắc gì phải tạo phương tiện, mắc gì phải chiều người ta như thế. Nhưng mà thật ra cái người đó, người ta chỉ có ý niệm đến chùa để mà cúng sao giải hạn. Thì khi mà đến chùa ít nhất thì người ta cũng là bước vào, người ta thắp nhang lễ Phật. Mặc dù trong ý niệm người ta không phải đi chùa lễ Phật, nhưng mà để cầu bình an, để muốn được những điều tốt đẹp, thì trong cái lần về chùa đó người ta có thắp nhang lễ Phật. Rồi năm sau cũng như thế. Rồi nếu như người ta làm được vài năm thì nhờ cái phước của người ta gieo một chút duyên lành với Phật Pháp, thì có thể là những năm về sau người ta đi chùa thường hơn. Rồi sau này người ta nhờ cái phước mà tích góp của nhiều lần, người ta đến chùa, người ta lễ Phật, người ta cúng dường tam bảo, người ta hướng tâm về việc thiện, thì dần dần người ta trở thành người Phật tử. Thì trở thành người Phật tử thì người ta mới đi học giáo lý, người ta mới gắn bó với tam bảo, mới hộ trì Phật Pháp. Như vậy thì đầu tiên là phải nhờ những cái phương tiện đó. Còn chúng ta mà muốn rằng là một người Phật tử phải như thế thì chắc chắn không có được bao nhiêu người. Mà đạo Phật là đạo đi vào đời, hướng dẫn mọi người. Nghĩa là mình dẫn người ta từ lúc người ta chưa biết gì cho đến lúc người ta thuần thành. Thuần thành, người ta thấm nhuần cái giáo lý. Do vậy thì hàng tân học Bồ Tát, nếu như mà mình là người mà không có đi học thì mình sẽ không biết cái nào là phương tiện, cái nào là đúng với chánh pháp. Để có những lúc mình thấy các người khác làm được điều đó, mình không biết người đó làm như vậy là phương tiện, mình nghĩ à làm như thế là đúng. Một là mình không biết thì mình làm theo những cái phương tiện đó mình cho là đúng. Còn hoặc là mình thấy người khác làm phương tiện mà mình chê bai, mình phỉ báng, thì đó cũng là một cái không nên đối với người Phật tử chúng ta. Do đó thì người Phật tử khi mà thọ trì giới pháp thì chúng ta cần phải đến nghe pháp. Tuy những vị mà thọ giới lâu nhưng mà chưa được học giới thì cũng phải đi thọ học. Do đó cái từ tân học Bồ Tát này nó không phải dành cho những người mà mới vừa thọ giới xong. Mới vừa thọ giới xong là những người được gọi là tân học, cần phải đi học. Còn những vị mà thọ giới nay 20-30 năm rồi, 10 năm, 20 năm, 30 năm, có vị thọ giới có thể là 40 năm. Nhưng mà đây là cái lớp học đầu tiên của giáo hội mở, đúng không ạ? Lớp học đầu tiên của giáo hội mở ra cho Phật tử chúng ta. Như vậy thì tất cả mọi người ngồi trong cái lớp học này đều là hàng tân học Bồ Tát hết. Bởi vì mình chưa học, mặc dù thọ giới lâu nhưng mà chưa học thì được xem như hàng tân học, hàng mới học. Do đó cái từ tân học là được hiểu với nghĩa như thế. Thứ hai đó là kinh. Kinh là những lời dạy của Đức Phật về phương pháp tu tập để đạt được cái sự an lạc trong thân tâm, trong hiện tại và giác ngộ giải thoát trong tương lai. Thì kinh đó là những cái lời dạy về cái phương pháp tu hành, hướng cho chúng ta đến cái thiện, hướng chúng ta tu tập để đạt được cái sự an lạc và giải thoát. Thì những cái khái niệm này thì chúng ta đã nắm rất là rõ rồi. Tiếp theo đó là luật. Luật là những lời dạy về các nguyên tắc sống để kiểm thúc thân tâm, trao dồi tam vô lậu học. Thì chúng ta học về giới luật thì chúng ta cần phải biết rõ hết tất cả những việc liên quan để mình sống cho nó phù hợp. Mà nếu như mà mình sống đúng với tinh thần của giới luật rồi thì nó kiểm thúc cái thân, không cho làm những cái việc sai trái. Tâm không nghĩ những cái việc mà nó không phù hợp. Tâm phải hướng về cái chân lý giác ngộ giải thoát, về cái giáo pháp cao siêu của Đức Phật. Và khi chúng ta mà học qua những lời dạy của Đức Phật, chúng ta áp dụng những cái lời Đức Phật dạy thông qua kinh về cái nghe, thông qua luật về các cái nguyên tắc sống, thì nó sẽ giúp cho chúng ta là thân được an lạc, tâm được định tĩnh. Mà thân tâm được an lạc, được định tĩnh thì giúp cho chúng ta là học, chúng ta hiểu, chúng ta thấm nhuần về giáo pháp và chúng ta áp dụng nó vào trong cái đời sống tu học hàng ngày của mình, để hiện tại mình được an lạc và tương lai mình sẽ được giải thoát. Bởi vì Đức Phật dạy là tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, tất cả chúng sanh đều sẽ thành Phật. Do đó mặc dù hiện tại mình đang là một chúng sanh, nhưng mà nếu mình biết gieo những cái chủng tánh thiện thì trước sau gì mình cũng là lên tòa của Như Lai. Từ tiếp theo chúng ta tìm hiểu đó là nghe giảng. Nghĩa là nghe giảng là đến các giảng đường để nghe vị pháp sư giảng pháp hoặc là các vị luật sư giảng dạy về giới luật. Nghe để rồi tư duy sâu sắc, rồi nương vào đó để tiến tu trên con đường tu học Phật pháp. Thì nếu mà chúng ta đến chúng ta nghe thì trực tiếp những đạo tràng như thế này, thì chúng ta nghe, chúng ta tiếp nhận thông qua những lời giảng dạy của những vị pháp sư hay những vị luật sư, thì chúng ta được cái năng lực của các vị này truyền đến cho chúng ta. Chúng ta cảm thấy là một cái thời nghe pháp hôm đó chúng ta cảm thấy nó an lạc nhiều hơn là so với chúng ta nghe thông qua những cái phương tiện khác. Do đó thì trong giới luật mới quy định cho chúng ta là chúng ta phải đến các giảng đường để chúng ta nghe. Nhưng mà khoa học ngày nay rất là tiến bộ, nó có rất nhiều những cái phương tiện để giúp cho chúng ta nghe pháp được dễ dàng hơn. Ví dụ như lớp học chúng ta, tất cả những bài giảng được ghi lại, không phải nội dung, không phải là bằng văn bản, mà luôn cả âm thanh, kể cả hình ảnh, sau đó là đưa lên trang web. Rồi những học viên của chúng ta, tất cả chúng ta muốn nghe lại những cái lời này bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu, chỉ cần một cái máy chúng ta bấm lên thì chúng ta muốn nghe cái đoạn nào, chúng ta nghe cái bài nào, nghe cái nội dung nào thì chúng ta chỉ cần bấm vào đó là mình nghe lại được hết. Do vậy cái phương tiện nghe hiện tại nó rất là thuận lợi. Nhưng mà có nhiều người thuận lợi quá mà cũng không chịu. Thì như lần trước chúng tôi có kể, chúng tôi nói là rất là đáng kính, đáng nể, đó là vị hòa thượng ở chùa Xá Lợi, 90 mấy tuổi mà mỗi ngày nghe những cái bài giảng của những vị mà pháp sư trẻ, những vị giảng sư trẻ. Nhưng mà nghe những bài giảng của những bậc tôn túc lớn thì mình đã là đáng khen rồi, đáng kính rồi. Nhưng mà đằng này hòa thượng lại nghe những vị mà giảng sư trẻ thế hệ cỡ chúng tôi hoặc trẻ hơn chúng tôi. Nào hòa thượng mỗi ngày mỗi nghe. Còn chúng ta thì chúng ta nhiều lúc là nghe nhạc thích hơn, phải không? Xem phim thích hơn. Mà nghe pháp thì dễ chán, dễ ngủ. Thì nếu như ai mà nghe pháp mà dễ chán, dễ ngủ thì chúng ta nên là nguyện với Tam Bảo chúng ta nên sám hối. Nếu mà chỉ thích nghe nhạc, chỉ thích xem phim mà không thích nghe giáo pháp, nghe pháp là buồn ngủ thì đó là cái nghiệp của chúng ta. Chúng ta phải phấn đấu lên để vượt qua cái nghiệp mà nó bất thiện này. Trong lúc mà chúng ta nghe trực tiếp thông qua những cái buổi giảng như thế này thì chúng ta đạt được rất nhiều những cái điều lợi ích. Một là ngoài cái lời giảng về kiến thức thì chúng ta được một cái năng lực từ các cái vị mà pháp sư truyền trao cho chúng ta. Như là chúng ta học với hòa thượng, nếu như chúng ta mà để ý chúng ta học những cái buổi học chúng ta học với hòa thượng á, nhiều lúc hòa thượng không có triển khai một cách chi tiết như chúng tôi, chỉ cần những lời khuyên của hòa thượng thôi, nhưng mà chúng ta nghe từng lời chúng ta thấm vào ở trong tâm của mình. Mình nghe lời nào mình cũng thấy nó hay, nghe lời nào nó cũng là muốn ghi nhớ và muốn áp dụng. Chúng ta nghe một thời pháp của những vị tôn túc lớn mình cảm thấy rất an lạc. Còn ở những vị trẻ như chúng tôi, cái công phu tu tập chưa nhiều, do đó chúng tôi không có được những cái năng lực mà truyền đạt giống như hòa thượng. Nhưng mà chúng tôi là vẫn có được những cái kiến thức liên quan tới từng cái nội dung chúng tôi truyền lại các vị. Nhưng mà dù sao thì nghe trực tiếp như thế này nó vẫn tốt hơn là chúng ta nghe qua các phương tiện khác. Thì khi mà chúng ta học trực tiếp á, thì nếu có những cái điều mà chúng ta không thông hiểu thì mình được thưa hỏi để mình được thông suốt vấn đề đó. Thì như chúng tôi nói là có được cái phương tiện mà hiện đại thì chúng ta có những cái nơi mà không trực tiếp mà ngồi trong giảng đường chúng ta vẫn thưa hỏi được. Như là trước đây có những cái lần mà chúng tôi dạy về cái giới Bồ Tát này, thật ra là giáo hội mở cái lớp chúng ta là mở cái lớp đầu tiên, nhưng mà chúng tôi là đầu tiên chúng tôi dạy về cái bộ kinh Phạm Võng này thì chúng tôi dạy hình như là năm 2012.
Cũng có những cái nơi mà áp dụng nó rất hay, đó là những cái đạo tràng ở bên Úc hay là một số nước khác thì cứ canh cái giờ của bên đây mà giảng thì bên đó dẫn lên máy, dẫn tập chúng vào đạo tràng rồi mở máy. Thì lúc mà mở máy lên mọi người bên kia dẫn theo dõi thông qua màn hình, rồi cuối một cái buổi giảng chúng tôi có dành thời gian để mà vấn đáp thì bên kia vẫn đặt câu hỏi và vẫn hiện lên màn hình, chúng tôi vẫn nhìn thấy những cái vị ở bên các đạo tràng đó mà cầm mi và hỏi, và đại chúng ở bên cái đạo tràng chính này cùng ngồi nghe, rồi sau đó chúng tôi giải đáp là cùng hai ba đạo tràng cùng mà nghe những lời giải đáp cùng một lúc. Thì cái đó là áp dụng cái phương tiện, nhưng mà dù sao đi nữa là cái lớp học trực tiếp vẫn là hay hơn. Nhưng mà nếu được thì chúng ta có những nghi vấn gì đó chúng ta nên thưa hỏi trực tiếp thì nó sẽ hay hơn. Bởi vì những điều nào mà chưa thông suốt thì chúng ta sẽ thông suốt, còn tránh trường hợp mà chúng ta bị hiểu nhầm. À, giảng sư là giảng với cái ý đó mà mình nghe mình hiểu theo một cái ý khác,
sau đó mình truyền là dạy lại cho người. Thì chúng tôi xin lưu ý các vị rằng những điều nào mà chưa thông hiểu thì mình đừng nên mà truyền đạt những thông tin đó. Bởi vì cái thông tin mà mình chưa hiểu một cách chính xác mà mình truyền đạt thì người khác nghe dễ hiểu nhầm cái ý. Mà quý vị mà giảng sư, quý vị mà luật sư thì dường như không vị nào mà thoát qua những cái nạn của nghề nghiệp. Ví dụ như chúng tôi mà hôm nay trình bày cái nội dung này, trong cái nội dung hôm nay có một cái đoạn nào đó mà chúng ta ngắt một cái đoạn đó chúng ta đem ra trình bày, nếu mà gắn trong cái hội trường này,
trong nội dung bài giảng này thì thấy nó rất bình thường. Nhưng mà nếu đem cái nội dung đó ra mà nói ở một cái hoàn cảnh khác thì cái nội dung đó nó bị sai lệch. Mà thường thì chúng ta khi mà đi ra ngoài chúng ta nói thì nói không có đầu không có đuôi, không gắn với cái nội dung đó, mà chúng ta chỉ đem nghe một cái câu đó ra ngoài chúng ta nói thì cái người nghe sẽ hiểu khác vấn đề. Do vậy thì cái việc thưa hỏi trong lúc nghe pháp là rất cần, rất cần. Do đó mỗi ngày khi mà nghe pháp thì nếu được thì chúng tôi dành một cái khoảng thời gian 15 phút hoặc là 5-10 phút gì đó, để đại chúng có những nghi vấn nào chúng ta cần phải giải quyết cho nó rốt ráo, tránh trường hợp mà hiểu nhầm rồi truyền đạt sai, rồi cái thông tin này nó là lan tỏa rất nhanh. Những cái lời hay, những cái ý đẹp, những cái ý tốt thì ít người mà truyền đạt, ít người quan tâm. Nhưng mà chỉ cần một cái lời nói mà chúng ta đem ra mà hiểu sai hay là có một cái vấn đề nào đó thì những cái thông tin đó truyền rất nhanh. Mà chúng ta là những người mà học giáo pháp, hành giáo pháp mà truyền đạt những cái thông tin như thế là không nên. Do vậy là khuyên đại chúng của chúng ta là khi học điều nào không thông không hiểu thì chúng ta phải hỏi ngay, phải hỏi liền. Cái tiếp theo đó là nói về nơi núi rừng, trong vườn cây, chùa, nhà. Nghĩa là ở đây là nói về nơi chốn. Nghĩa là không luận là cái thời pháp đó ở trong cái một cái vị trí nào, ở nơi chùa tổ chức cái buổi giảng pháp, hay là ở nhà của huynh đệ, huynh đệ mà mình biết được là có thỉnh pháp sư về thuyết giảng, hoặc là có những cái chương trình mà tu học, chương trình tu học mà tổ chức ở một cái khu vực nào đó mà có những cái buổi giảng pháp mà mình biết được cái nội dung đó mình chưa thông chưa hiểu thì mình cũng nên đó, đến đó để mà nghe. Trong kinh Địa Trì không quy định việc đường xa hay là gần, mà chỉ dạy là có chỗ giảng kinh thuyết pháp thì phải thành tâm đi nghe. Trong kinh Địa Trì thì không quy định là việc đường xa hay gần, mà chỉ dạy là khi nào có chỗ giảng, khi nơi nào có chỗ giảng kinh giảng luật thì phải thành tâm đi nghe. Còn ở trong kinh Nu Bà Tát Giới thì dạy là trong vòng một do tuần phải đi nghe, nếu xa hơn một do tuần không đi nghe thì không phạm tội. Do đó là ở kinh Nu Bà Tát thì có giới hạn, giới hạn cho chúng ta rõ hơn là trong cái phạm vi là một do tuần, phạm do tuần phải đi nghe, còn trường hợp không đi nghe là vi phạm. Như vậy thì mình cần phải biết một do tuần là bao nhiêu. Ở đây ai biết? Một do tuần hình như là dường như bên ngoài rất ít sử dụng, mà nó thường là trong Phật giáo sử dụng, mà sử dụng theo cái từ của Ấn Độ xưa. Do tuần đó là hạn lượng, đó là hòa hợp, đó là một lộ trình, là cái đơn vị đo chiều dài lộ trình của người Ấn Độ xưa. Sách Đại Đường Tây Dứt Ký thì nói rằng do tuần là chỉ cho lộ trình một ngày hành quân của vua chúa. Nghĩa là một ngày hành quân của vua thì lấy đó là cái quãng đường đó là một do tuần. Nhưng mà ở Ấn Độ theo như kinh sách ghi nhận lại thì cái do tuần cũng là có nhiều cái khái niệm khác nhau. Nhưng mà ở đây chúng tôi căn cứ vào cái sách Đại Đường Tây Dứt Ký nói thì đó là cái lộ trình hành quân, hành quân một ngày của vua. Chúng tôi nói tiếp về cách tính toán thì có nhiều thuyết không giống nhau. Thì theo đó một do tuần có thể là 12 dặm, có nơi thì nói là 14 dặm, có thuyết thì nói là 17 dặm hoặc 30 dặm, rồi 32, 40 dặm, 46 dặm. Rồi khi mà đổi ra thì có thể là 7,3 km hoặc 8,5 hoặc là 14,6, 17 km, 19,5 km. Nghĩa là nó rất nhiều cái số liệu theo nhiều cái thiết khác nhau. Nhưng mà cái số một do từng mà thường áp dụng nhất chính là 13,5 km. Nghĩa là khoảng 13 cây số, khoảng 13 cây số. Thì nếu như mà trong cái phạm vi khoảng 13 cây số mà có cái đạo tràng thuyết pháp mà chúng ta không đến nghe thì chúng ta phạm vào cái điều giới này. Nhưng mà chúng tôi nhắc lại là đó là hàng tân học Bồ Tát nha. Hàng tân học Bồ Tát, hàng Bồ Tát mới phát tâm chưa thông hiểu mà biết nơi đó có dạng những cái nội dung mà mình cần tìm hiểu đó mà mình không đi mới là phạm. Chứ không phải là tất cả các bộ giảng pháp mình phải đi. Chúng ta nhớ điều đó, do đó là một lát nữa xét đến các trường hợp phạm hay không phạm mình sẽ rõ hơn vấn đề này. Còn ngay đến cái đầm dẫn là còn đang là bị vướng, mình đang bị vướng, mình chưa thông hiểu ở chỗ này.
Như vậy thì chúng ta nhắc lại điều giới, nếu Phật tử hàng tân học Bồ Tát phàm nơi nào chốn nào có giảng kinh luật phải mang kinh luật đến chỗ pháp sư để nghe giảng và thưa hỏi, hoặc nơi núi rừng, trong rừng cây, vườn chùa vân vân, tất cả những chỗ có thuyết pháp đều phải đến nghe học. Nếu Phật tử không đến nơi ấy để nghe pháp cùng thưa hỏi thì phạm tội khinh cấu. Đó là cái văn của điều giới chúng tôi đọc lại. Bây giờ chúng ta tìm hiểu về cái đại ý của cái điều giới này. Đức Phật dạy hàng Bồ Tát mới phát tâm thọ giới, nếu biết có pháp sư hoặc luật sư tuyên giảng kinh luật phải tìm cách đến nghe thọ học. Không luận là đạo tràng ở cung điện của vua, hay là dinh thự của quan, hay là nhà của các Phật tử tại gia, hoặc là trong chốn núi rừng, hoặc là dưới cội cây, hay là trong tự viện, nếu có đạo tràng thuyết pháp đều phải đến nghe học. Nếu không đến những chỗ ấy nghe học kinh luật thưa hỏi ý nghĩa, ban đầu chỉ có lỗi biếng nhác khinh mạng pháp, nhưng về sau do không thông hiểu nên tạo rất nhiều tội lỗi. Cái vấn đề là chỗ này. Đầu tiên á, là mình chỉ là biếng nhác hoặc là mình khinh mạng. Mình nghe nơi đó có vị pháp sư giảng cái nội dung mà mình chưa thông hiểu, nhưng mà mình là nói là cái gì nó còn tuổi còn rất trẻ rất nhỏ. Cái vị pháp sư mà giảng cái buổi pháp hôm đó tuổi đời nó nhỏ hơn cái số năm của mình đi chùa. À, mình năm nay 70 tuổi rồi, mình thọ giới, mình đi chùa nay được 40 năm, mà ông thầy giảng pháp ông mới 35 tuổi. Cái tuổi đời của ông nhỏ hơn cái năm mình đi chùa, do đó là khinh mạng không đến nghe pháp. Chúng ta nhớ điều đó. Nhưng mà cái vị mà được lên tòa mà thuyết pháp mà giảng thì đó là thay Phật tuyên dương chánh pháp. Do đó mặc dù vị này tuổi còn trẻ còn nhỏ, nhưng mà là xiển dương, là nghĩa là giảng giải những điều của Đức Phật giảng dạy, truyền đạt lại cho chúng ta. Do vậy thì nếu như chúng ta khinh mạng mà chúng ta không đi nghe, rồi sau đó những cái điều liên quan tới cái nội dung đó chúng ta không thông hiểu, mà không thông hiểu mình làm sai, mà làm sai một việc thì tạo nên cái tội. Mà cái tội mà nghe pháp mà không đúng rồi thực hành sai, nó nặng hơn rất nhiều những cái tội khác, nặng hơn nhiều. Đức Phật thường hay mà đưa ra một cái ý để khuyên các hàng đệ tử. Nếu như mà chúng ta mà không thông hiểu về giáo pháp cũng như là giới luật, mà mình đem cái điều đó mình áp dụng cho mình, hoặc mà mình đi giảng giải lại cho người khác, thì cái tội nó nặng hơn là cái tên đồ tể. Là tội nặng hơn là một cái người mà chuyên làm nghề mà
mà giết hại các loài. Bởi vì những người mà giết hại các loài thì những vị đó hiện tại chỉ là giết hại các loài, các loài mà vị đó trực tiếp sát hại mà thôi. Còn nếu như chúng ta mà là những người mà tu tập mà mình truyền đạt sai chánh pháp, truyền đạt sai chánh pháp thì những lời của mình truyền đạt đó cùng một lúc có nhiều người nghe, hoặc là những người nghe đó áp dụng mà nó không đúng, nó gây cái hại, thì cái tội đó nó lớn rất nhiều lần. Do đó thì mình đừng có nói rằng là cái vấn đề mà không đi nghe pháp là cái việc đơn giản. Nhưng mà Đức Phật kết tội cho mình,
Đức Phật kết tội cho mình ở đây, cái tội là cái tội là mình không đi nghe, mình không thông hiểu, rồi sau đó mình áp dụng sai, mình truyền đạt lại cho người sai. Cái tội là ở chỗ đó, chúng ta lưu ý cái tội chỗ đó. Chứ đừng nói là Đức Phật khắt khe quá là bắt mình phải đi nghe, không đi nghe là phạm. Nhưng mà đến đây là chúng ta hiểu được cái ý vì sao Đức Phật dễ cấm, vì sao Đức Phật là khuyên chúng ta đi nghe. Vì thế nên khi nghe có người giảng kinh luật phải mau chóng đến nơi ấy học tập để được hiểu rõ chính xác nội dung trong kinh luật, và để khỏi xa vào trường hợp là người đuôi mà dắt theo người mù, rồi cả hai cùng là rớt xuống hầm hố mà thôi. Thế nên hàng Bồ Tát mới phát tâm, nếu biết nơi nào có người giảng kinh luật phải đến chuyên tâm nhất ý lắng nghe, lại phải dùng tâm thức lãnh thọ giáo pháp. Nếu trong ấy có chỗ nào không thông hiểu thì nên cung kính đảnh lễ đối với pháp sư để thưa hỏi những điểm nghi ngờ. Đức Phật muốn cho hàng tâm học Bồ Tát trọng pháp, không thối thất đạo tâm, tinh tiến trên đường tu học và phòng ngừa sự dại đãi tâm kiêu mạn, nên mới chế ra điều giới này. Do đó là đầu tiên, nếu mà mình không tìm hiểu vô, mình nói là Đức Phật khắt khe với mình, nhưng mà bây giờ mình thông qua cái đại ý này mình hiểu rất rõ. Bởi vì đầu tiên nhiều lúc là mình cái tâm khinh mạng hoặc là biến lười của mình không đi nghe, nhưng mà nó gây cái hại rất lớn thông qua những việc làm sai trái của mình do mình không thông hiểu nội dung đó. Rồi khi mình nghe chỗ nào mà chưa thông hiểu thì mình phải là hỏi để cho được thông hiểu, để giúp cho mình là thăng tiến trên cái con đường tu học giác ngộ giải thoát cho bản thân mình. Cho đó là cái nội dung của cái điều giới này. Thì nghe thì thấy là nó hơi khắt khe, nhưng mà khi mà chúng ta tìm hiểu vô, chúng ta thấy là nó rất là cần, rất là cần đối với Phật tử chúng ta. Như vậy thì xét trường hợp phạm thì nó có 4 cái yếu tố, 4 nhân duyên. Một là giảng kinh luật, nghĩa là thật sự có pháp sư ở nơi đó giảng kinh giảng luật mà mình không chịu đi. Mình biết hôm nay ở đây cái đạo tràng, đạo tràng này là có giảng là cái bộ kinh Phạm Vọng đến cái điều giới thứ 7 trong cái thiên nhẹ mình đang học đây. Nhưng mà có người là biết như thế mà không chịu đi, biết như thế mà không chịu đi. Có cái đạo tràng thật sự như thế mà mình không chịu đi thì đó là một cái yếu tố để kết nên cái tội phạm này. Thứ hai đó là tưởng giảng kinh luật, nghĩa là mình đầu tiên mình nghe mới là mình cứ nghĩ là hôm nay là ngày thọ bát được nghỉ, nhưng mà sau đó mình nghe thông tin của huynh đệ nói là hôm nay có học, giờ bắt đầu mình mới liên lạc với vị chúng trưởng hay là lớp trưởng mình hỏi, thì mình biết được rõ ràng là hôm nay là có học. À, cái tưởng á, là mình biết cái sự việc nó rõ ràng hơn, nó chính xác hơn. Còn cái giảng kinh luật nghĩa là cái đạo tràng hôm nay có giảng kinh, có giảng gì giới. Còn tưởng giảng kinh luật nghĩa là mình xác định lại, mình biết được cái thông tin chính xác là có, nhưng mà mình không có tâm muốn đi. Mình nghĩ rằng là cái lớp học này là của ban tăng sự mở, của giáo hội mở, mà người mà đứng ra dạy cái lớp này chính là Hòa Thượng Luật Sư Minh Thông. Nhưng mà trong 3 tháng hạ này hòa thượng không lên lớp mà chúng tôi lên. Do đó là có một cái tâm là xem thường. À, muốn là hòa thượng dạy, muốn học với hòa thượng, không muốn học với chúng tôi. Nghĩa là không có cái tâm đi nghe hôm nay. Thì cái đó là cái yếu tố thứ ba. Nhưng mà cái đây mới là cái nguyên nhân chủ yếu mới kết thành cái tội này. Còn mình vô tình mình không biết thì nó không phạm. Cỡn này mình biết rõ mà mình cố ý là mình không đi. Mình không đi. Nếu mà do cái tâm sân hận hay là kiêu mạn mà không đi nghe thì phạm vào nhiễm ô. Phạm vào nhiễm ô. Nghĩa là cái tâm sân hận, nghĩa là có một cái vị nào đó mà trong một cái thời pháp trước đây chúng tôi nói, chúng tôi trình bày, mà trình bày lại là nhằm ngay những cái điểm yếu của vị đó. Vị đó cảm thấy tự ái, vị đó cảm thấy là mất cảm tình với chúng tôi. Chính vì vậy mà hôm nay vị đó có cái tâm mà sân hận. Cái tâm đó mà làm cho vị đó hôm nay không đi nghe pháp. Hoặc vị đó có tâm kiêu mạn, nói là ông thầy nó mới 40 mấy tuổi mà tôi đi chùa nay 50 mấy năm rồi, ông thầy nó dạy gì cho tôi. À, cái đó là tâm kiêu mạn. Nếu như mà tâm kiêu mạn hay là tâm sân hận bực bội một vấn đề nào đó thì chúng ta phạm cái điều giới này với cái tâm nhiễm ô, với tâm nhiễm ô. Nhưng mà có những trường hợp mình biết cái hôm nay có giảng pháp ở đây nhưng mà trong người mình không khỏe. Thật ra không khỏe nhưng vẫn đi được, nhưng mà làm biến giải đại thì mình chỉ phạm vào cái tội không đi nghe pháp, chứ mình không có phạm cái tội nhiễm tâm. Nghĩa là phạm điều giới này nó rơi vào cái trường hợp nhẹ, nhưng nó cũng phân hai, là một là có nhiễm tâm, hai là không nhiễm tâm. Không nhiễm tâm, không nhiễm tâm là chỉ là lười biếng giải đãi mà thôi. À, hoặc hôm nay là trong cái dịp hè con cháu mình nghỉ học, do đó là gia đình tổ chức một cái chuyến đi Vũng Tàu, đi tắm biển hoặc đi du lịch ở một cái nơi nào đó. À, mình là đi nghe pháp hoài thì nó cũng chán, là ham vui, ham những cái khác, thích những cái khác hơn. Do đó là cái tính biếng nhác hoặc là không có tôn trọng Phật pháp thì nó chỉ phạm vào cái tội mà vi phạm cái điều giới này, chứ không có phạm vào cái tội nặng hơn, đó là nhiễm tâm. Nhiễm tâm chừng nào là mình khởi lên cái tâm mà xem thường, mới đó là mới là nhiễm tâm. Rồi cái duyên thứ tư đó là không đi nghe. À, mình khởi lên những cái tâm niệm đó nhưng mà kết cuộc là mình không đi, mình mới phạm vào điều giới này. Còn bây giờ mình ông thầy đó là mình không ưa, ông thầy đó là ông nhỏ hơn mình, nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại mình không đi thì bị lớp điểm danh là mình vắng. À, mình vắng, do đó là vì cái sự điểm danh thôi cố gắng đi thì trường hợp đó vẫn không phạm. À, còn cuối cùng mà mình không đi mình mới phạm điều giới này. Như vậy trường hợp phạm á, là hội đủ 4 cái yếu tố, 4 nhân duyên. Một là có cái đạo tràng giảng kinh, hai là mình biết chính xác rằng có đạo tràng giảng kinh như thế, mình biết chính xác. Ba là mình không có tâm muốn đi. Và 4 là mình không bước chân vô đạo tràng đó. Thì đủ 4 nhân duyên đó mình mới phạm. Còn như thiếu một trong những nhân duyên thì mình không phạm.